Bước vào buổi tọa đàm ngày hôm nay, Đông Quân xin trân trọng kính chào bác sĩ. Kính thưa bác sĩ, là bác sĩ theo đạo nào ạ?
Tôi không có theo một tôn giáo nào hết, không ạ. Và có thể cái đạo là đạo lòng người.
Dạ, kính thưa bác sĩ ăn chay, bác sĩ có ăn chay không? Và bác sĩ ăn chay từ lúc nào ạ?
Tôi ăn chay trường trong 6 năm qua. Khi mà bắt đầu đi vào con đường hành trình, nhận biết con người thật sự là gì. Để hôm trước tôi đi dự một cái hội thảo của một công ty rất là nổi tiếng là Pace. Pace mở một công ty mới là Lima, là dạy cho phụ huynh. Và cái buổi hội thảo đầu tiên thì cái tựa đề là cha mẹ làm thầy, dạy con làm người. Nhưng mà chủ tịch đồng quản trị của Pace tuyên bố là đừng có bàn người là gì. Các bạn hiểu ý không? Bây giờ có người không dám bàn người thật sự là gì. Thì trong cái hành trình tôi tìm hiểu thực sự con người là gì. Và trong cái hành trình đó thì một cái hệ quả mà tôi nghĩ rằng đã làm người, một cái điều đầu tiên là phải quan tâm đến cách ăn uống của mình. Cái ăn uống nào phù hợp đối với con người thật sự, đem lại lợi ích cho con người nhiều nhất và đem lại lợi ích cho muôn loài nhiều nhất. Đó là cách mà tôi đến với ăn chay.
Dạ thưa cô, con thấy là cái việc ăn chay sẽ giúp ích được sức khỏe chúng ta đúng không cô? Và kính thưa thầy Nhật Từ, ẩm thực chay ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh mẽ và đã được nâng lên bậc văn hóa nghệ thuật ăn chay. Điều này có đúng không thưa thầy ạ?
Một phần nó phản ánh được cái sự tiến bộ trong việc nhận thức ăn chay như là một văn hóa, nó vượt lên một cấp so với nghệ thuật. Nghệ thuật thì phần lớn chỉ nhấn mạnh đến các kỹ năng nấu nướng, rồi chế độ dinh dưỡng, các thức ăn. Đang khi văn hóa của ăn chay nâng cái phần ăn chay trở thành như là một sự lựa chọn của việc phát triển nội tại, và cụ thể nhất là đạo đức và tâm linh. Trong phương diện này thì Việt Nam đang có những tiến bộ cụ thể so với nhiều quốc gia khác. Tại Ấn Độ đó, một nước có truyền thống ăn chay trên dưới 2.600 năm, đã thể hiện cái văn hóa ăn chay như là một phương diện của việc phát triển đời sống tinh thần, cụ thể đó là tâm linh, và ở mức độ xã hội đó nó là đạo đức. Đa khi đó đó thì nghệ thuật ăn chay tại Việt Nam đó vẫn còn loanh quanh với những cái kỹ năng nấu, rồi các món lựa chọn đa dạng phong phú về phương diện thẩm mỹ, nhưng lại ít khi nhấn mạnh đến cái góc độ văn hóa ăn chay như bản chất của việc tiêu thụ thực phẩm, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là đời sống nội tâm của con người. Trong góc độ Phật giáo đó thì việc ăn chay là một văn hóa đã được thừa nhận và thực hành từ lâu. Trong các chùa đó, khi bắt đầu ăn thì các tu sĩ phải thực hiện một nghi thức. Nghi thức đó được gọi là nghi thức chánh niệm trong ăn cơm, và trong suốt quá trình ăn đó thì việc ghi công ức của các thành phần trong xã hội, đặc biệt là người nông phu nghèo khó, tạo ra chén cơm manh áo cho mình đó, để cho việc tiêu thụ nó không trở nên là hoang phí, và cũng ý thức cái việc tiêu thụ không phải là một cái phương tiện để hưởng thụ, giống như là cái nghệ thuật ăn chay hay là bất cứ một nghệ thuật nào khác, mà là nhằm thấy rõ được cái mối liên hệ mật thiết giữa cơ thể và tâm linh, để con người làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ các giác quan, và trên cơ sở đó việc ăn chay đó nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được các giá trị văn hóa và tâm linh. Thì về góc độ này đó thì nước Việt Nam, cụ thể là qua các trường phái Phật giáo tại Việt Nam, đã có một bước tiến rất xa từ hàng chục thế kỷ về trước. Còn trong cộng đồng và ngoài xã hội đó thì cái tầm nhìn năng ăn chay trở thành một văn hóa đang có một bước ngoặt rất là tích cực và rất đáng trân trọng.
Dạ, con cảm ơn thầy. Theo Đông Quân được biết thì ăn chay đã trở thành một văn hóa và rất là có nhiều buổi ăn chay á, thì Đông Quân thấy là trang trí rất là đẹp và được mọi người rất là ủng hộ nhiệt tình. Kính thưa bác sĩ, trong việc ăn chay á, thì có những điều bất lợi gì không ạ?
Tôi xin dẫn cái lời của Bernard Shaw. Các vị ở đây chắc biết phải không ạ? Bernard Shaw là một nhà văn cực kỳ thông thái và cũng là một người ăn chay trường, người được giải Nobel trong thế kỷ vừa qua. Ông nói là tuổi thọ trung bình vào cái thời của Bernard Shaw đó, vào những năm 50 của thế kỷ trước đó, tuổi thọ trung bình là 65 tuổi. Và lúc bấy giờ Bernard Shaw đã 85 tuổi, nhưng mà cực kỳ khỏe mạnh, năng động, yêu cuộc sống. Và ông cảm thấy là cái nguy hiểm duy nhất của ăn chay, ông cảm thấy hình như ông phải sống mãi, không bao giờ chết. Cái đó là một cái nhận xét khá là hài hước, phải không ạ, của Bernard Shaw, một người thực hành. Mặc dù khi ông mới thực hành ăn chay, có rất nhiều bác sĩ vì cái tình trạng sức khỏe của ông nói là ông phải nên bỏ ăn chay. Và lúc đó Bernard Shaw nói thà là ông chết chứ ông không thể nào, phải không ạ, mà đi ngược lại cái bên trong của ông á, cái mà ông đã nhận ra cái bên trong. Và sau đó ông đạt được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống và trong cái hoạt động nghệ thuật của ông đó. Và nhưng mà trong cái đời thường bình thường á, thì tôi thấy cái trở ngại lớn nhất á, chính là cái suy nghĩ của mình. Thường người ta nghĩ rằng ăn chay không đủ chất bổ, ăn chay thiếu chất, ăn chay làm tôi mệt mỏi, ăn chay làm tôi không sung sức. Và chính cái suy nghĩ của mình gây tác hại cho mình. Vậy tôi đi vào trong cái lĩnh vực để tìm hiểu cái lĩnh vực tinh thần của mình đó nha. Thì chính cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ có tác động rất là lớn đến chính mình. Và tôi thấy rất nhiều người họ đi tư vấn bác sĩ, xong bác sĩ nói đừng ăn chay nguy hiểm lắm, bà đang bệnh. Và người đó đến tư vấn tôi bảo là nếu, thế tôi hỏi là thế em tư vấn cho bác sĩ đó có ăn chay không? Bảo ông không ăn chay. Nếu em tìm hiểu một cái vấn đề ở cái người không biết gì hết thì có phải lỗi của họ không? Bác sĩ biết cái gì thì trả lời điều đó, phải không ạ? Một người chưa ăn chay bao giờ, chưa có kinh nghiệm gì hết mà bạn lại đi tư vấn, phải không ạ? Cho nên nếu các bạn muốn tìm hiểu về ăn chay thì phải tìm hiểu những người họ đã thực hành ăn chay, phải không ạ? Họ có hiểu biết kiến thức về lĩnh vực đó, họ có kinh nghiệm về lĩnh vực đó và họ sẽ chia sẻ cho các bạn.
Dạ, kính thưa cô, con thì cũng có thử ăn chay. Thì đầu tiên thì ăn chay rất là khó thưa cô. Ăn thấy nó đói bụng nhanh lắm. Rồi quên nữa. Thí dụ như cứ quên hoài à. Đó, cho nên nhưng mà từ từ tự nhiên mình cảm thấy là mình phải... mình thấy sắc xanh động vật thấy thương quá, cho nên là con quyết định ăn chay. Kính thưa thầy, con thấy là thầy đi giảng rất là nhiều nơi nè, ở nước ngoài cũng như là ở các trại giam cũng như là khắp nơi luôn á. Thì con hỏi thầy là khi mà thầy đi giảng ở các chùa, ở các trại giam hay các nơi như vậy thì thầy có giảng về ẩm thực chay không ạ?
Trong gần 10 năm chính thức làm công việc giảng dạy cho các quần chúng và cộng đồng Việt Nam trong về ngoài nước đó, thì chúng tôi có khoảng 40 lần trả lời về những câu hỏi ăn chay tại các thời điểm và địa điểm khác nhau. Về những chuyên đề ăn chay đó thì chúng tôi có thuyết trình 4 buổi và được thực hiện thành VCD, đó là ăn chay vì một thế giới hòa bình, ăn chay và sự bảo vệ môi trường, ăn chay và dưỡng tâm, và ăn chay vì sự thăng tiến văn hóa tâm linh. Thì 4 cái buổi thuyết giảng này nó đã có được những phản hồi rất là tích cực. Và tối hôm qua tại chùa Ấn Quang, chương trình vấn đáp Phật pháp ứng dụng đó, thì các vị trong ban thư ký của chương trình đó đã dành trọn thời gian 90 phút cho vấn đề vấn đáp về các cái khó khăn trong ăn chay và những cái nỗ lực để biến ăn chay trở thành là một văn hóa. Thì riêng chúng tôi có cơ hội chia sẻ những vấn đề đạo đức và tâm linh cho khoảng 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre vào năm 2008, 9 và 10 đó. Thì chúng tôi đã được sự hưởng ứng và ủng hộ rất là tích cực của Thượng tá Phùng Văn Yến, Tổng Giám thị của trại giam. Thì cái yêu cầu của chúng tôi là khi chương trình được diễn ra trong khuôn viên của trại giam á, thì tất cả các cán bộ công an và các anh chị em phạm nhân đó cùng thực tập ăn chay, trước nhất như là một cái cơ hội để xúc bao tử, mà theo Phật giáo đó, thì nó giống như một cái đại nghĩa trang chôn cất không biết bao nhiêu là các loài thủy hải sản, gia súc ngược đầu ngược đuôi mà chưa từng có cúng kiến, chưa từng biết ơn nó. Và rất là đáng ngạc nhiên, tổng giám thị và tất cả các anh em giám thị đó đều rất hoan hỷ hưởng ứng, và họ đã chọn một cái ngày chủ nhật để làm, mà chủ nhật là thường các cán bộ nghỉ, nhưng bây giờ thì họ phải làm thêm một ngày, và các anh em phạm nhân đó đã hưởng ứng cái ngày ăn chay như là một nét đẹp văn hóa. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng yêu cầu họ thực tập cái sự quán chiếu về bản thân của mình và cắt lớp cái thực tại của cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức để thấy rõ được động cơ của các hành động, những cái thương tổn bằng sự cố ý hay vô tình từ những hành vi của họ đối với xã hội ở mức độ đơn giản, phức tạp, những cái hậu quả và ảnh hưởng lâu dài của nó trên cộng đồng, và cũng như là đời sống nội tâm như là những vết hằn tâm lý, những cái nỗi ám ảnh, những rai rứt về lương tâm, và sự phối nối kết giữa ăn chay cũng như là thực tập chuyển hóa nội tâm đó đã mang lại một cái kết quả rất tích cực cho các anh chị em phạm nhân. Thì lần cuối cùng trong chương trình thực tập ăn chay và chánh niệm đó, thì anh Tổng Giám thị Phùng Văn Yến đã trả lời với ông Tổng Giám đốc của đài VTV4 vào hôm đó rằng là hiện tượng đại bàng xanh, đại bàng đen ở trong trại giam đã giảm đi gần như là 80-90% nhờ vào cái văn hóa ăn chay và cũng nhờ vào cái năng lực chuyển hóa của đời sống nội tại. Như vậy chúng tôi thì rất quan tâm về vấn đề ẩm thực chay, chẳng hạn như là bột ngọt, như Việt Nam và các quốc gia của châu Á họ sử dụng phần lớn là các loại thảo mộc để tạo ra cái độ an toàn ở trong ăn chay, và họ không hề có cái công nghệ thực hay giả mặn như ở tại Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên trong khoảng vài thập niên vừa qua. Và với một cách ăn chay mộc mạc đúng với bản chất của sự ăn chay đó, thì cái người thực tập ăn chay như một truyền thống văn hóa sẽ phát triển được cái năng lượng từ bi ở mức độ cao nhất mà theo Đức Phật đó có thể có được. Đang khi đó người ăn chay tại Việt Nam hiện nay theo xu thế của Đài Loan và Trung Quốc thích ăn các món chay giả mặn, thì cái hương vị chay giả mặn đó đã hoàn toàn bị mất, là bởi vì nó y hệt như là các thực phẩm mặn thôi, chỉ còn lại đó là chất liệu chay. Dựa vào đạo đức học Bồ Tát đó, thì mỗi một cái nghiệp của con người đó không phải chỉ đơn thuần là lời nói hay là hành động cụ thể của tay chân, mà nó còn được đánh dấu như là cái nguyên ủy và điểm xuất phát, đó là các nếp suy nghĩ của tâm. Và do vậy khi tâm mình liên tưởng đến cái đùi gà, con cá thu, nước mắm chay, dân dân, con tôm hùm, thì lúc đó đó cái tâm sát nghiệp trên việc nhai rồi nuốt vào trong cơ thể đã được thực hiện một cách vô thức. Và sự vô thức trong sát nghiệp này rất nguy hiểm về lâu về dài, nó tạo thành một quán tính, một cái phản ứng, và chỉ cần một chất xúc tác nhỏ trong đời sống xã hội khi mình có tương quan với cộng đồng và những cái hình ảnh bạo lực, thì các hạt giống sát nghiệp này sẽ được biến dạng dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Và do đó nền văn hóa ăn chay của Việt Nam
trong vòng khoảng 40 năm trở lại đây đang bị đe dọa bởi cái nghiệp sát ở trong tâm. Hiện nay đó thì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia của phương Tây có tỷ lệ ăn chay gần như là khá cao, khoảng 4% dân số. Châu Âu với dân số là khoảng 500 triệu người thì mỗi một quốc gia trung bình đó, có khoảng 2% cho đến 3,9% là ăn chay, vì lý do sức khỏe, vì lý do thương các loài động vật, vì lý do muốn tạo ra cái quyền bình đẳng về sự sống đối với các chủng loại động vật kém may mắn hơn con người. Càng phát triển ở thế giới phương Tây về phương diện này chừng nào, chúng ta thấy cái điểm sát gần lễ đạo Phật từ 26 thế kỷ trước chừng ấy. Và ở phương diện này đó thì cái công nghệ ăn chay ở phương Tây tốt hơn ở Việt Nam, bởi vì họ không sử dụng các cái công nghệ qua chế biến thực phẩm như là ở Đài Loan mà Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp. Và điều đó nó đã ảnh hưởng đến những cái kết quả trải nghiệm về phương diện nội tại và văn hóa tâm linh ít nhiều chúng ta không thể phủ định được. Người Ấn Độ xem người ăn mặn là kém đạo đức, ít có hiểu biết về văn hóa, và do đó khó có cơ hội đi sâu vào đời sống nội tâm. Đang khi đó đó, người Phật tử ảnh hưởng theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông mà ở Ấn Độ thời xưa nó như là một cái phong trào, thì được quyền ăn ba loại thịt xem là trong sạch, tức là không thấy người ta trực tiếp giết cho mình, không nghe tiếng là khổ đau dãy dụa do người khác giết để phục vụ cho khẩu vị mình, và cũng không có một hoài nghi gì về sự thấy và sự nghe đó. Con vật đó đã chết rồi, có ăn hay không ăn thì cái đơn vị sự sống đó đã bị kết liễu, và như vậy việc ăn chay tam tình nhục đó được xem là hợp pháp đối với trường phái Phật giáo Nam Tông. Thì hiện nay đó, tại Ấn Độ đó thì người theo Phật giáo Nam Tông là chiếm đại đa số, do vậy mà cộng đồng Phật tử tại Ấn Độ lại không có nhiều người ăn chay trường, và điều này nó ngược hoàn toàn với truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Và do đó cái ảnh hưởng của Đạo Phật á rất là khó có thể tái phục hồi như là ngay thời của Đức Phật vốn ngược lại là thời Đại Hoàng Kim. Đang khi người Ấn Độ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Phật giáo lại xem cái việc ăn chay là một cái phương tiện để phát triển đời sống tâm linh. Do đó trong cái bối cảnh so sánh ăn chay của Việt Nam với Ấn Độ và ăn chay của Việt Nam với các nước phương Tây đó, thì chúng ta đang có khuynh hướng là bị đi lùi. Và cái việc đi lùi trong văn hóa ăn chay như thế là một điều đáng báo động. Cho nên chúng tôi rất mong các vị tăng ni, những người lãnh đạo tinh thần của các chùa ở tại Việt Nam vốn có truyền thống ăn chay trường rất mạnh, nên khích lệ các Phật tử ăn chay giản đơn, tức là không qua các công nghệ bào chế quá nhiều, để chúng ta giảm thiểu một cách tối đa các cái lượng hóa chất độc hại vào trong cơ thể, và điều đó nó sẽ giúp cho những cái ngộ nhận ăn chay là kém sức khỏe, ăn chay có hại về một số bệnh tật nhất định như bác sĩ Kim Hưng đã giải thích đó, sẽ được nhổ ra khỏi cái nhận thức và có quan niệm cũng như là lối sống của người Việt Nam. Và bằng cách thế đó thì chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai đó, cái truyền thống và văn hóa ăn chay sẽ được phát triển ở một mức độ rất tốt.
Dạ. Dạ, kính thưa thầy Nhật Từ, ngày hôm nay thì Đông Quân cũng đã được chia sẻ, được thầy giải thích cho Đông Quân biết là những cái bức xúc trong lòng á, Đông Quân á, khi mà ăn chay, Đông Quân nghĩ là ăn chay thì mình ăn rau, ăn củ, ăn quả được rồi, tại sao lại ăn những cái món ăn mà giả chay như vậy? Đông Quân cũng cảm thấy rất là bức xúc. Ngay cả khi mà Đông Quân hỏi những người ta là tại sao lại làm những cái món ăn như vậy, thì người ta giải thích là làm những món ăn đó để đi gần hơn với những người chưa biết ăn chay, tập cho họ từ từ rồi ăn cái đó, rồi từ từ sẽ dẫn tới ăn chay. Nhưng mà Đông Quân không có thuyết phục Đông Quân, và Đông Quân nghĩ rằng việc ăn chay như thầy nói nó về liên quan tới phần tâm linh nữa quý vị, ngoài sức khỏe của mình còn liên quan tới phần tâm linh nữa, và việc ăn chay góp phần một điều gì đó để mình giúp cái trái tim của mình yêu thương động vật hơn, không sát sanh, đó là một cái điều mà trong lòng Đông Quân tâm niệm như vậy. Kính thưa bác sĩ, con thấy là hiện nay có rất là nhiều phụ nữ ăn chay trường, mà khi ăn chay trường như vậy thì khi mà người phụ nữ mang thai thì nó có ảnh hưởng gì cho sức khỏe của người phụ nữ hay không ạ?
Như hồi nãy thầy có nói đó, ví dụ như đất nước Ấn Độ là một cái truyền thống người ta ăn chay trường từ trước đến giờ, hàng ngàn năm nay rồi nhá, bao nhiêu thế hệ được sanh ra thông qua cái việc được ăn chay ngay từ trong bụng mẹ, cho nên chúng ta thấy họ vẫn rất là khỏe mạnh, phải không ạ? Nếu các bạn đến gặp những có dịp đi thăm đất nước này, phải không ạ? Rất khỏe mạnh, rất thông minh, rất nhiều những thiên tài. Cho nên là cái này không có vấn đề gì để mà chúng ta nghi ngờ ăn chay có thể ảnh hưởng đến bào thai. Hơn thế nữa đó, theo tôi biết có một cái công trình nghiên cứu của một bác sĩ, rất là tiếc tôi quên, tiến sĩ, những đứa trẻ mà ăn chay trường đó, chỉ số thông minh lại cao hơn cái chỉ số thông minh bình thường. Trung bình cái chỉ số thông minh của nhân loại là 100 điểm IQ, thì những trẻ ăn chay trường chỉ số thông minh là 116 điểm. Người Do Thái là 110 đấy anh chị nhé, mà ta đã là được mệnh danh là những người mà hốt gần hết giải Nobel. Họ chiếm một tỷ lệ cực nhỏ trong dân chúng, nhưng phân nửa giải Nobel là người Do Thái hốt, mà chỉ số IQ của họ là 110. Nhưng mà những đứa trẻ mà được ăn chay trường đó là chỉ số thông minh 116. Cái này cũng là một cái công trình nghiên cứu. Tuy nhiên thì ngay cả ăn mặn hay ăn chay đó, thì khi một người phụ nữ mang thai, chúng ta đều lưu ý là chúng ta có nhu cầu phụ trội hơn so với bình thường nha. Tức là về mặt năng lượng, chúng ta cần phải tăng khoảng 300 calo trong một ngày. 300 calo cỡ một chén cơm anh chị, hoặc là 2 ly sữa nếu mà chúng ta hiểu, hoặc là 3 trái chuối để chúng ta hình dung 300 calo nha. Và thêm khoảng 15 gram đạm nha. 100 gram đậu xanh, đậu nành là tới 30 gram đạm, là gấp đôi. Chỉ 50 gram đậu nành là đã đủ cái lượng protein mà cần phụ trội, phải không ạ? Và người phụ nữ phải cần thêm chất sắt. Chất sắt rất là hay thiếu trong cộng đồng hiện tại của chúng ta. Sắt có nhiều trong những cái loại mà hạt, mà nguyên hạt, hoặc là gạo lứt, hoặc là các rau màu xanh đậm, phải không ạ? Trong mè nha. Canxi cũng có rất nhiều ở trong mè, các loại rau lá xanh, các loại đậu đỗ. Kẽm cũng là một cái mà bây giờ người ta đang quan tâm, phải không ạ? Những cái loại hạt nào có thể nảy mầm được là đầy chất kẽm trong đó. Nếu nó thiếu chất kẽm nó không mọc được. Cho nên là cái nguyên tắc ăn uống về mặt dinh dưỡng đó, thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với thầy là nên ăn những thực phẩm càng gần với tự nhiên bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thế đó, về mặt dinh dưỡng cũng đều khuyên, phải không ạ? Cực lắm chúng ta mới sử dụng những thứ mà qua chế biến. Còn càng gần với tự nhiên và càng nguyên bao nhiêu, whole á, ví dụ như gạo lứt, các loại đậu đỗ, các loại hạt mà nguyên đó, các loại rau trái nguyên thì tốt hơn là đã qua chế biến rồi. Khi qua chế biến chúng ta làm mất cái sự cân đối tự nhiên của thực phẩm. Trong thực phẩm đã có sự cân đối, trong hạt gạo nó đã có sự cân đối, nhưng mà khi chúng ta trà sắt đi là nó mất cân đối. Chúng ta mất coi như tuyệt đối toàn bộ các chất xơ là bị mất, các chất sắt bị mất, các cái vitamin E ở trong cái mầm hạt gạo cũng bị mất chẳng hạn. Cho nên là chúng ta lưu ý sử dụng những cái thực phẩm càng nguyên vẹn bao nhiêu, phải không ạ? Nha, càng gần với tự nhiên bao nhiêu, càng tươi mới bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Dạ, chắc là bác sĩ rất là mệt đúng không ạ? Hôm nay không có micro, khi mà bác sĩ ngồi đây nói thì con thấy giọng bác sĩ cũng hơi chặt chẽ. Nhưng mà thôi thì con xin phép bác sĩ là quý vị hãy ngồi đây và cùng lắng nghe nhé. Tại vì ngồi ở trên đây nói thì cũng rất là lớn rồi đó, nhưng mà chắc là ở dưới cũng không nghe được. Nhưng mà quý vị hãy thông cảm cho hai vị ở trên đây để chú ý lắng nghe hơn. Kính thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có thể cho quý vị ở dưới này biết được đó là những cái thức ăn cụ thể cho người mẹ mang thai không ạ?
Cụ thể thì rất là nhiều thực phẩm, phải không ạ? Bây giờ mình nêu cụ thể thực phẩm, tôi nói chúng ta nắm những cái nguyên tắc thôi. Ví dụ như trong các loại chúng ta, nếu mà chúng ta xem cái tháp thực phẩm, phải không ạ? Cái tháp thực phẩm cô bác đây có biết mà. Tháp thực phẩm thì hình tháp và có thể là 4 hoặc là 5 hoặc là 7 tầng khác nhau nha. Cái tầng thấp nhất có nghĩa là thực phẩm mà nên số lượng lớn nhất trong một ngày, đó là các loại ngũ cốc. Phải không ạ? Trong các loại ngũ cốc, tức là các loại gạo, bánh mì, khoai, củ và cung cấp tinh bột. Thì chúng ta nên ăn những loại nào nguyên là tốt nhất nha, là whole đó, toàn bộ đó. Ví dụ gạo lứt thì tốt hơn, còn nếu không thì gạo xay dối thôi, phải không ạ? Thì tốt hơn là chả trắng. Đó là về nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà có thể thay đổi cho nhau, các loại ngũ cốc thì có thể thay thế nhau, phải không ạ? Gạo, mì, khoai, củ, nuôi vân vân, đó là những thứ mà thay thế nhau. Thì trung bình mỗi một người một ngày khoảng 300-400 gram nha. Cái nhóm thứ nhì là các loại rau trái. Rau trái thì một ngày trung bình là 300 gram rau và 200 gram trái cây. 200 gram trái cây là hai trái chuối hoặc một quả bom, một trái táo. Đó, quý vị có thể hình dung phải không ạ? 200 gram, phải không ạ? Nha. 300 gram rau, ví dụ một bó rau muống mà lớn thì là cỡ 300 gram rồi, phải không ạ? Đó, thì 300 gram rau và nên dùng đa dạng. Đa dạng nhiều màu sắc. Có thể xanh, đỏ, tím, vàng. Chúng ta biết là không có một loại thực phẩm nào chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Chúng ta cần khoảng 40 chất dinh dưỡng thiết yếu nha. Thì có những loại mà nó giàu vitamin C nhưng nó lại thiếu beta carotene chẳng hạn, phải không ạ? Các loại giàu kẽm thế đó, thì lại thiếu ví dụ như vitamin B1 chẳng hạn. Cho nên chúng ta không cần đi vào chi tiết, chúng ta ăn đa dạng là tốt. Mà đa dạng màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, vân vân. Và thường những cái màu sắc đậm á là chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt nha. Ví dụ như là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh đậm chẳng hạn, màu tím chẳng hạn nha. Những cái có màu sắc thì nó chứa không những là các chất dinh dưỡng cần thiết mà nó gọi là những cái chất màu thảo mộc. Gần đây đã quan tâm đến những cái màu á. Cái màu đó nó có khả năng là chống oxy hóa nha. Nó giúp cho tăng tuổi thọ. Cái quá trình mà chúng ta già, lão, bệnh tật là quá trình chúng ta bị oxy hóa. Nhá, mình cũng giống như sắt vậy đó. Sống lâu bị xét rỉ. Oxy là cần cho sự sống, nhưng oxy nó cũng hủy hoại chúng ta. Nhá, thì có những chất trong các loại rau thảo mộc nó chống quá trình oxy hóa. Ví dụ vitamin C, vitamin E, beta carotene, v.v. Hoặc là lycopene. Cái lycopene trong gấc rất là tốt, cái màu đỏ của gấc, trong cà chua chẳng hạn. Nha, cho nên là chúng ta nên dùng đa dạng, nhiều màu sắc, đừng có kỳ thị cái gì hết. Chúng ta nhiều khi nghe người này nói ăn cái này nhức mỏi, ăn cái kia thì là khó tiêu vân vân. Nhưng mà cái chính là cơ thể của mình phải lắng nghe cơ thể của mình, chứ không phải nghe người khác. Có thể thực phẩm này không hợp với người kia nhưng mà hợp với mình, phải không ạ? Mình phải tin vào chính mình và phải lắng nghe chính mình. Không, như thầy nói ăn là chánh niệm là phải nhận biết. Tôi ăn cái gì tôi cảm thấy dễ chịu, tôi ăn cái gì tôi cảm thấy thoải mái, tôi ăn cái gì tôi cảm thấy khó chịu, ăn cái gì tôi bị nổi dị ứng chẳng hạn, phải không ạ? Sau đó là tôi mệt mỏi vân vân. Rồi chúng ta phải luôn nhận biết cơ thể mình, chứ không phải chỉ nghe bên ngoài, phải không ạ? Nghe sách báo, rồi bây giờ nghe sách báo thì có lẽ điên luôn á. Một người này nói là đậu nành là tuyệt vời, ông khác nói đậu nành vô cùng nguy hiểm. Và chính cái sự sợ hãi bên trong của chúng ta đó là nguy hiểm nhất. Chúng tôi nghiên cứu ở lĩnh vực tinh thần đó. Chính cái suy nghĩ của mình là giết mình nhanh nhất, nhanh hơn bất kỳ thực phẩm nào. Một nỗi sợ thôi, chết người không ạ? Nỗi sợ đủ chết người đâu, gì đâu. Nhưng mà suốt ngày chúng ta sống ở trong lo âu, sợ hãi. Bác sĩ này thì nói thế này, bác sĩ kia nói thế khác. Các bạn phải tin chính mình, phải không ạ? Lắng nghe chính bản thân mình, lựa chọn những thực phẩm tốt và sau đó lắng nghe. Cái gì tốt tôi phải biết, phải không ạ? Tốt là tốt đối với tôi á. Nha. Và cụ thể trong trường hợp này, có thể trong tình trạng khác có thể nó lại không phù hợp. Nha. Có lúc người tôi yếu nó khác, phải không ạ? Nha. Có lúc tôi khỏe mạnh, hoặc là nó phụ thuộc vào thời tiết nữa các bạn. Nha. Và nhiều yếu tố, cho nên cái quan trọng nhất các bạn phải lắng nghe chính mình. Phải, đấy là cái tầng thứ hai. Cái tầng thứ ba là chất đạm. Chất đạm trong thức ăn thực vật vô số kể. Chúng ta thường hay cứ bị ám ảnh thiếu chất đạm khi ăn chay. Nha. Kể cả các bạn chỉ ăn cơm với rau là đủ chất đạm, không cần gì hết. Tại vì nhu cầu chất đạm chỉ cần 10% trong tổng số nhiệt lượng. Trong gạo chất đạm đã là 10% rồi. Trong bột mì có thể là 12-17%. Các bạn thấy nha. Trong các loại rau là rất nhiều chất đạm nếu tính theo tỷ lệ. Nó thường từ 10-50% các bạn. Nhất là các loại đậu đỏ. Nha. Hàm lượng chất đạm rất là cao nha. Cho nên là chỉ ăn cơm với rau không là chất đạm đủ. Chỉ có sợ thiếu năng lượng thôi. Nhá, chứ còn chất đạm không bao giờ thiếu. Và những cái nghiên cứu trước đây tôi làm giám đốc trung tâm dưỡng thì tôi khảo sát là chúng ta đã ăn chất đạm quá mức. Nhá. Cho nên và ăn chất đạm quá mức đó là nguyên nhân gây rất nhiều bệnh tật. làm chúng ta lão hóa nhanh cũng vì chất đạm quá mức. Các bệnh lý ung thư, phải không ạ? Các bệnh lý tim mạch cũng là do ăn chất đạm quá mức. Hiện giờ cộng đồng là lạm dụng nha. Tại chúng ta luôn bị ám ảnh là thiếu chất đạm nha. Cho nên các bạn nói ăn chay không thiếu chất đạm đâu nha. Cho nên là cái nhóm thứ ba gọi là cung cấp chất đạm cho chúng ta là các loại đậu đỏ, đa dạng, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu cô ve, đậu nặn, vân vân, đậu phộng, me, nấm, phải không ạ? Nhá, vân vân, rất là nhiều. Và trong các loại đậu đỏ hàm lượng protein cao hơn trong thịt cá. Nhá, trong đậu nành là nó gấp đôi các bạn. Nhá, còn lại đậu xanh, đậu đen thì nó ngang với thịt cá. Nhá, còn đậu nành là gấp 2 lần. Đó, cho nên các cái loại đậu đỏ rất là đa dạng. Các bạn có thể ăn dạng nguyên hoặc là mình chế biến một cách đơn giản nha, hoặc cách nào đó đậu hũ vân vân, tàu hũ kia vân vân thì chế biến ra, hoặc các bạn nấu cơm với đậu đỏ. Tùy, tôi thấy có nhiều người họ nấu cơm họ bỏ nấm đậu đen, đậu xanh vô nha. Tôi qua bên Ấn Độ rất là hay nấu cơm với đậu xanh nha, rất là đơn giản, là thành bữa ăn nó đã đầy đủ chất rồi, thêm một chút rau nữa thôi nếu mà chúng ta ăn đơn giản. Thực ra là bây giờ chúng ta là nô lệ của cái lưỡi của mình, cái lưỡi điều khiển mình. Chúng ta không ăn bằng sự hiểu biết mà cái lưỡi hoàn toàn điều khiển mình. Nhá, cho nên là tại sao gần đây rất nhiều nơi mời tôi đến làm cố vấn, có một cái câu lạc bộ là những người giàu nhất Việt Nam nhờ tôi đến làm tư vấn dinh dưỡng, tôi bảo tôi không có làm, mất thời giờ lắm. Tại vì cái đó rất là dễ nhưng mà ta có thực hiện được đâu. Cái lưỡi làm chủ bạn chứ bạn có làm chủ nó đâu. Cho nên là tôi đi vào lĩnh vực tinh thần để mình làm, phải làm chủ chính mình. Phải không ạ? Nhá, là tôi hạnh phúc và tôi ăn trong hạnh phúc, chứ không phải là cái miếng ăn này làm cho tôi hạnh phúc. Là chúng ta ngược lại. Trên cái từ gọi là con người đó, mà ngay cả Bay không dám bàn đó, cái từ con người tiếng Anh nó gọi là human being. Phải không ạ? Human being. Humus là một cái từ cổ của Hy Lạp. Humus có nghĩa là soi. Soi nghĩa là cát bụi. Cơ thể của chúng ta được tạo ra từ hai phần. Cái phần thứ nhất là cát bụi từ thức ăn tạo nên cơ thể mình. Phải không ạ? Cái phần thứ hai là being. Đó là sự sống bên trong cơ thể này. Hay là chân tâm, hay là thực ngã, vân vân, hay mình gọi nó là cái gì, tâm hồn của mình nha, phần cốt tủy của mình. Being là trạng thái tồn tại, to be. Nhưng mà rất ít người, bây giờ người ta nói con người không phải là human being mà là human doing, human having. Người ta sống dựa vào những thứ người ta làm, ta sống dựa vào những thứ người ta có. Nhưng đúng ra là chúng ta phải to be trước. Phải là hạnh phúc, là yêu thương, là bình an, rồi lúc đó chúng ta mới làm cái gì đó. Và chúng ta trao chứ chúng ta không nhận. Chúng ta phải là nô lệ. Bây giờ có người đang là nô lệ của thức ăn. Chúng ta nhận niềm vui từ thức ăn. Đúng ra chúng ta vốn vui vẻ. Bản tính của chúng ta vốn hạnh phúc. Nếu chúng ta đi vào bên trong sâu, chúng ta trải nghiệm được con người thật của mình đó. Mình vốn hạnh phúc và mình trao cho tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Chừng đó mình mới tự do. Phải không ạ? Ăn gì cũng thấy sao ạ? Ok. Còn bây giờ chúng ta đang nhận vào. Phải không ạ? Nếu nó không vừa ý là chúng ta sao ạ? Nó khổ sở. Nha. Cho nên là đây là một cái trạng thái rất là sâu sắc, một cái từ human being nha. Chúng ta không hiểu. Trên là bên các cái trung tâm của chúng tôi để khám phá bản thể của mình đó. To be rồi mới to do. Rồi mới to have. Chứ không phải ngược lại. Có người bây giờ đang ngược lại. Mình ăn để mình cảm thấy tốt bên trong. Ta phải cảm thấy tốt đẹp và ta ăn uống. Và ta trao cho tất cả thức ăn này. Phải không ạ? Lòng cảm tạ của ta, lòng tri ân của ta, lòng biết ơn của ta, hiểu biết của ta. Các bạn hiểu ý không? Chừng đó chúng ta sẽ tự do. Chúng ta không lệ thuộc vào bên ngoài. Mà chúng ta là người ban tặng, ban phát, trao ra bên ngoài. Chúng ta là linh nư vạn vật mà. Phải không ạ? Cao nhất trong vũ trụ này. Nhưng bây giờ chúng ta trở thành thấp nhất. Thành ra những cái con gì không biết không? Con gì phá hoại trái đất này ngoài con này.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Kim Phương rất nhiều. Để cho chúng ta những kiến thức về việc ăn chay dành cho những người phụ nữ đang mang thai. Những thức ăn rất là đơn giản nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là yên tâm cho cơ thể của mình, cho em bé của mình. Kính thưa thầy, ở hiện nay thì ở Việt Nam Kính thưa thầy, hiện nay việc ăn chay ở Việt Nam chúng ta đó là nó có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn rồi. Vậy thì theo thầy á thì cái việc ăn chay á, chúng ta bây giờ chúng ta phải nên làm gì để có một cái sự cộng hưởng trong cộng đồng thật là lớn để bảo vệ môi trường của chúng ta không ạ?
Để tạo ra một cái cộng hưởng tốt cho cộng đồng đó, thì cái phong trào ăn chay nó nên được tiến hành theo ba cách. Cách một á là nên gây tạo cái ý thức về giá trị của ăn chay trong việc duy trì sức khỏe, rồi nâng cao đạo đức trên nền tảng từ bi, phát triển tâm linh về vấn đề thực tập và trải nghiệm nội tại. Thì cái nhận thức đó được lan rộng trong cộng đồng đó, thì con người sẽ không còn nỗi sợ hãi rằng là ăn chay là mất chất, mất sức, hay là dẫn đến những bệnh tật. Khi con người xóa bỏ được những cái ngộ nhận về vấn đề ăn chay và thấy rõ được cái giá trị tích cực của nó cho đời sống đó, thì lúc đó đó việc phát tâm ăn chay nó trở thành như là một sự lựa chọn chính. Điều thứ hai đó, việc ăn chay ở trong cộng đồng Việt Nam hiện nay nó gắn kết với nền văn hóa Phật giáo là chính. Đang khi đó các cộng đồng còn lại của các tôn giáo khác đó thì phần hưởng ứng chưa được nhiều. Cho nên ta cần phải có nhiều cái cuộc hội đàm, hội thảo, những cái chia sẻ, và mỗi người nên phát tâm trở thành là một người truyền thông viên cho giá trị đích thực của việc ăn chay, để cho ăn chay nó trở thành là vượt ra khỏi mọi biên giới, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, mà trở thành một văn hóa chung, đó là văn hóa vì sự sống của cộng đồng và nhân loại. Mà các nhà khoa học về môi trường hiện nay cho thấy là người ăn chay đã cứu vãn cái sự hủy diệt của hành tinh, đặc biệt nhất là ngăn chặn một cách có hiệu quả nạn hâm nóng toàn cầu. Do đó các truyền thông đó càng được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện như là TV, radio, báo chí, internet, sách vở, chắc chắn rằng là cái số lượng người tăng trưởng về ăn chay tại Việt Nam sẽ gia tăng theo năm tháng. Thứ ba đó, mỗi một người ăn chay nên là một sứ giả của hòa bình, sứ giả của tình thương và sứ giả một của lối sống tích cực, hài hòa với những người thân thương nhất ở trong gia đình và cộng đồng xung quanh. Khi mà người đó có một cái lối ứng xử tích cực, thay đổi một cách ngoạn mục từ thời điểm trước ăn chay và sau thời điểm ăn chay được diễn ra, thì những người thân trong gia đình sẽ không còn ngăn cản vì nhiệt tình, không còn ngăn cản gì về động cơ phá rối, và sẽ cùng hưởng ứng để cho cái truyền thống đó nó được tốt. Và nếu cái việc truyền thông trong gia đình đó thành công thì công tác truyền thông ngoài xã hội nó không còn mấy khó khăn nhất, không còn mấy khó khăn lắm. Bởi vì hướng dẫn cho người trong nhà lại khó hơn rất nhiều lần so với là hướng dẫn đối với những người dân nước lạ. Thì ba phương diện này nếu phối hợp một cách bài bản đó, chúng ta sẽ có được một cái văn hóa ẩm thực chay ở mức độ rộng và sâu. Rộng đó nghĩa là các tỉnh thành của Việt Nam đều có các quán chay, đều có những làng ẩm thực chay như là ở Thái Lan, đều có những cái thuyết trình, hội thảo, diễn đàn về ăn chay. Và sâu là ở chỗ ăn chay chứ không chỉ đơn thuần là phục vụ cho sức khỏe, tránh khỏi các bệnh tật, mà nó còn mở rộng cái năng lượng từ bi, rồi nó nâng cao cái lối sống của chúng ta. Khi một con người mà biết thương yêu các loài động vật, xem cái sự sống của nó bình đẳng như của mình, thì con người ấy sẽ không nỡ nào dùng bàn tay, khói ốc và những cái phương tiện có được của con người để hủy hoại sự sống, hủy hoại môi trường, hủy hoại các hình thức giá trị mà con người đã rất dày công tạo dựng hợp pháp. Do đó cái năng lực hỗ trợ này đó, nó mang tính kéo theo như là một cái phản ứng của nhân quả. Và do vậy việc nỗ lực của từng chúng ta như là một truyền thông viên của việc ăn chay, thông qua cái kinh nghiệm và cái mô hình ăn chay của bản thân, chúng ta sẽ góp phần rất nhiều cho việc cải thiện gia đình, cộng đồng, quốc gia và xã hội nói chung.
Dạ thưa thầy, thầy có thể giải thích một chút xíu về việc ăn chay với ăn mặn, nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, về đạo đức, về sự lãng phí hay tiết kiệm liên quan đến việc tiêu thụ nhiên liệu, cơ sở vật chất và môi trường không ạ? Việc ăn chay ăn mặn á, nó có sự khác nhau.
Khác nhau ở đây là rất lớn về cái ảnh hưởng của các cái hàm lượng thực phẩm trong chai và mặn á, thì bác sĩ Kim Hưng đã trình bày chúng ta về cái tháp là thực phẩm rất là rõ. Thì đó chúng tôi nghĩ rằng là không cần phải đào sâu thêm. Ảnh hưởng của việc ăn chay mặn trong môi trường á là rất lớn. Các nhà khoa học về ẩm thực á đã cho chúng ta biết cứ mỗi một bao thịt, tức là trung bình 450 gram thịt á được chế tác, thì cái ảnh hưởng ô nhiễm về ba phương diện nước trong sạch, đất và không khí là rất cao. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái nguồn ngân sách của nhà nước cho chế độ an sinh xã hội, nhất là Medicare, những chăm sóc y tế mà quốc gia ở nhiều nơi phải bỏ ra đến là hàng tỷ đô la mà vẫn không cứu vãn được những cái tổn thất từ cái công nghệ và chăn nuôi cũng như là sản xuất thực phẩm mặn phục vụ cho cái thị hiếu khẩu vị mà vốn biến con người trở thành là một kẻ nô lệ. Về phương diện ô nhiễm á, thì chúng ta thấy là một bao thịt á, đã cung ứng vào trong môi trường á, trung bình là 280 kg carbonic, mà đây là một trong các loại khí tạo ra cái hiệu ứng nhà kính, và hiệu ứng nhà kính nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái nạn hâm nóng toàn cầu. Nếu như cộng đồng hành tinh này trên 6 tỷ người hiện nay, một năm mỗi một người chỉ cần ăn chay 12 lần thôi, tức là một tháng một lần, thì chúng ta đã góp phần làm giảm thiểu của nạn hâm nóng toàn cầu bằng thậm chí là vài chục năm của các công nghệ hiện đại tạo ra cái lượng CO2 vào trong cái bầu khí quyển. Mà hiện nay Trung Quốc là quốc gia đứng đầu bảng về cái nạn hủy hoại môi trường từ CO2 này, ngay cả hơn cả những cái nước hiện đại ở phương Tây. Và cái ô nhiễm không khí đó nó cũng đã ảnh hưởng đến cái tuổi thọ, rồi sức khỏe và môi trường sống của con người. Còn riêng về nước á, thì người ta thấy là sử dụng cho cái chăn nuôi để tạo ra thực phẩm mặn cho con người ăn á, nó làm tốn trung bình á là một bao thịt là khoảng đến cả mấy 250 gallon nước. Đó là một cái lượng nước bị phí phạm quá lớn mà nãy bác sĩ Kim Hưng đã phân tích rất rõ. Trong khi cái nhu cầu sử dụng nước thật sự cho các cái sự sống của con người đó nó lại ít hơn rất nhiều lần so với tiêu thụ cho cái công nghệ chăn nuôi. Còn ô nhiễm đất đó thì nó làm cho hoa màu của đất bị tổn giảm, cứ trung bình một bao thịt sẽ làm tổn giảm từ 450 cm khối hoa màu, còn lại là 150 thôi, tức là nó giảm thiểu đi gần như là 200%. Những cái ảnh hưởng như thế đó đã được các nhà khoa học về môi trường công bố trong rất nhiều năm qua, và do đó việc ăn chay đó là chúng ta đang góp phần một cách rất là hữu hiệu cho việc ngăn chặn cái nạn hâm nóng toàn cầu và ngăn chặn tất cả các hình thái ô nhiễm do cái công nghệ thực phẩm mặn chế tác ra. Và do đó người ăn mặn, dù là tự mình làm hay là mua thực phẩm mặn đã được làm bán ở các siêu thị, thì cũng đã trực tiếp góp phần hủy hoại môi trường sống của chúng ta, trong đó có chính mình. Cho nên về phương diện kinh tế đó, thì công nghệ ăn mặn chỉ có lợi cho một số đại gia đầu tư vào lĩnh vực này, đang khi đó nhà nước của nhiều quốc gia phải tốn là bạc tỷ đô la để chăm sóc sức khỏe con người từ những hậu quả tiêu thụ thực phẩm mặn. Mà nãy bác sĩ Kim Hưng nói một điều rất là ấn tượng, cái công nghệ điều trị bệnh ung thư đó chỉ là một sự giả dối thôi, đang khi có nhiều phương pháp khác đơn giản hơn, liên hệ đến lối sống tốt, rồi làm chủ các giác quan, trong đó có làm chủ cái vị giác, và nghệ thuật ăn chay để giảm thiểu việc tiêu thụ, rồi giảm thiểu cái các phản ứng sân hận, sát hại, thương tổn, vân vân, lại không được quan tâm và truyền bá đúng mức. Đang khi đó họ lại truyền bá những nỗi sợ hãi trên hệ thống của những cái bảo hiểm, như tạo ra một sự an toàn giả dối bên trong, dưới một cái lớp gọi là chấn an bình phong thôi. Mà thực tế đó, càng đi theo các hệ thống bảo hiểm y tế như vừa nêu á, thì nó làm cho con người bị sợ một cách thường trực ở trong nội tâm. Và khi cái nỗi sợ đó chưa được giải phóng ra khỏi tâm khảm con người, thì theo Phật giáo đó, con người không thể sống hạnh phúc đích thực với tư cách là một hữu thể. Hữu thể nó đang vận chuyển, hữu thể nó có nhiều phương diện, từ nhận thức đến đạo đức và tâm linh, chứ không phải chỉ là đơn giản là một sự tồn tại. Do đó về phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, rồi khoa học, thì việc ăn chay bao giờ cũng được chứng minh là có lợi hơn rất nhiều, và đã góp phần cho việc bình ổn xã hội. Do vì tâm của người ăn chay cho nên hiền hòa thân thiện với môi trường, hiền hòa thân thiện với con người, trên nền tảng hiền hòa thân thiện với các loài động vật.
Dạ, vậy thì thưa thầy, vậy bây giờ thì chúng ta phải có những cái hành động như thế nào, có những cái chương trình như thế nào để giúp cho những người không có hiểu biết về ăn chay, người ta cảm thấy hiểu rõ hơn được không thầy? Hiện nay thì có những cái chương trình nào?
Chương trình thì rất là nhiều. Nhưng mà hiệu quả của nó đó, nó lệ thuộc vào cái cách chúng ta đưa những thông tin về giá trị ăn chay đến với xã hội và cộng đồng. Bác sĩ Kim Hương ở đầu chương trình đã cho chúng ta một dữ liệu. Một vị nổi tiếng, sống một nhà văn nổi tiếng trên 80 tuổi mà sức khỏe lại rất tốt, lại là người ăn chay trường. Nếu như chúng ta có thể tập hợp được số lượng các nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu đóng góp cho xã hội về nhiều lĩnh vực khác nhau ở mức độ quốc tế và quốc gia, mà họ lại có một cái quá trình ăn chay trường rất lâu, thì cái hiệu quả truyền thông đó theo chúng tôi là rất lớn. Ở tại Việt Nam đó, thì các vị hòa thượng cao tăng tuổi từ 85 cho đến 100 đó, là có khoảng 300 vị hiện nay. Đi tu từ thuở 5-6 tuổi, mà gần một thế kỷ về trước, như chúng ta biết, việc ăn chay đó là ăn rất gần với tự nhiên, thông qua các công nghệ chế tác rất đơn giản: rau, quả, ngũ cốc, rồi sữa, nó đủ hết tất cả chất sắt, chất protein, chất kẽm và nhiều cái chất khác cần thiết cho sự phát triển sức khỏe của cơ thể sinh học này. Thì những nhân vật như thế nó trở thành là những bài học rất điểu mẫu, để chúng ta cảm thấy rất rõ là ở tuổi tác lớn các vị vẫn không sử dụng máy trợ thính, không cầm gậy chống đi, không cần người trợ giúp, mà vẫn có thể tự mình đảm bảo được các sinh hoạt thường nhật rất là khỏe. Chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, ngay cái phòng của Hòa Thượng có đề mấy chữ diện dưỡng lão vô y khoa. Dưỡng lão mà không cần đến các dịch vụ y tế đó. Tức là tự Hòa Thượng vượt qua được các chứng bệnh của mình bằng việc làm chủ lối sống. Mà làm chủ lối sống là theo Phật giáo là cái quan trọng nhất. Từ lúc đó, những cái chúng ta có trên cơ sở những cái chúng ta làm á, là những cái nó tạo ra ảo giác về cái tính sang trọng, tính sở hữu, từ đó nó tạo ra cái đẳng cấp xã hội. Nhưng trên thực tế, làm chủ được cái hiện hữu của chính mình thông qua việc làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi mới là cái tiêu điểm làm chủ quan trọng nhất. Và ai làm chủ được lối sống của mình, có nghĩa là làm chủ được tuổi thọ, và do đó có thể sống rất thọ trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Đó là một trong những phương tiện truyền thông hữu hiệu. Những phương tiện truyền thông kế tiếp đó, chúng ta có thể tham khảo cái mô hình của phương Tây, chẳng hạn như Mỹ và châu Âu. Những quốc gia có truyền thống ăn chay trong vòng khoảng 150 năm trở lại đây, kể từ khi cái hội hiệp hội ăn chay được hình thành vào năm 1847 đó, thì cái phong trào ăn chay ở phương Tây đó đã có một cái ảnh hưởng sâu rộng. Như chúng tôi nói là có đến khoảng 3-4% dân số của các nước này trở thành là những người ăn chay trường. Thì cái cách vận động của họ đó là có những cái chương trình xe quảng cáo, quảng bá, vẽ các cái bức tranh về những nỗi khổ, niềm đau của các loài gia súc trước cái chết. Rồi tạo ra những lời thoại cho các loài gia súc này kêu cứu cái mạng sống và cái nhân phẩm, xin lỗi, cái giá trị sống của các loài đó như là nhân phẩm của con người. Và Và khi các cái phong trào đó nó nhan nhản có mặt ở các thành phố lớn nơi có rất nhiều cư dân sinh sống hoặc là có nhiều du khách, thì cái ảnh hưởng truyền thông này đó nó sẽ đi vào trong tầm mắt của con người hơn là các phương tiện truyền thông đơn thuần ở trên truyền hình và radio. Vì truyền hình và radio nó còn liên hệ đến cái tiền quảng cáo, rồi cái tiền phát sóng và nhiều cái quy định khác của nhà đài, mà vốn á, các phong trào ăn chay sẽ khó có thể làm được. Cho nên áp dụng nó ở mức độ dân sự và xã hội có lẽ nó sẽ có hiệu quả tương đối là khá tốt. Và thứ ba đó thì ta cũng nên có những cái chương trình tưởng thưởng cho những người có nhiều giá trị đóng góp trong việc vận động cộng đồng ăn chay. Những cái giải thưởng đó nó thuộc về giải thưởng đóng góp cho xã hội về phương diện tinh thần. Và khi mà những người đóng góp này được thừa nhận bởi cộng đồng đó, thì làm cho họ có trách nhiệm một cách gắn bó hơn cho việc khuyến khích xã hội bớt đi cái thói quen ăn mặn, làm chủ được vị giác và do đó làm chủ một phần nào đó được tâm. Và lúc ấy xã hội nó sẽ trở nên hài hòa và phát triển một cách tốt đẹp. Ngoài ra thì mỗi người tùy theo nghề nghiệp, sở trường, sở thích, thời gian và những điều kiện cho phép, ta có thể tự mình sáng kiến ra nhiều cái phương cách để truyền bá cái văn hóa ăn chay, để nó ảnh hưởng thật sự cho cộng đồng nói chung. Mà một trong những hoạt động của ngày hôm nay chúng ta là nhắm vào mục đích như thế, và sự có mặt của các nhà hàng chay cũng là cách nhấn mạnh như thế. Nếu chúng ta có mặt ở tại Hà Nội cách đây khoảng chừng 15 năm, đi tìm một nhà hàng chay đó là đỏ con mắt. Bây giờ thì tại Hà Nội có trên dưới là 20 nhà hàng chay rồi. Đó là một cái sự phát triển khá ngoạn mục. Và trên số 60 mấy tỉnh thành còn lại của Việt Nam thì Sài Gòn vẫn là cái nơi mà có cái cộng đồng ăn chay lớn nhất Việt Nam. Và các hoạt động về ăn chay, truyền bá về ăn chay tương đối là mạnh. Còn các tỉnh thành còn lại đó thì phải nói là rất ít. Đến độ đó, một người ở Tích Lan sống 2 năm trong sứ quán của Tích Lan tại Hà Nội, trước khi mãn nhiệm đã phát biểu với giới truyền thông rằng là Việt Nam có 85% dân số theo Phật giáo, theo thống kê bán chính thức. Nhưng trên thực tế thì số lượng người ăn chay trường đối với những người tại gia là quá ít. Và ông này còn đưa thêm một cái nhận xét rất là xác thực, đó là những người ăn mặn tại Việt Nam đó hầu như là không có khước từ bất cứ một loại nào, ngay cả những con ếch nhái, rồi những con chó chết bị quăng vào sọt rác, các ông nhậu đó vẫn không có và sợ hãi gì về cái ảnh hưởng an toàn thực phẩm. Và điều đó cho thấy là những người ăn mặn có khuynh hướng là tàn nhẫn hơn và ác độc hơn với tất cả các loại hình sự sống. Những gì mà họ có thể giết được để làm thịt, trở thành nô lệ cho khẩu vị thì họ cứ tha hồ mà làm. Do đó ta phải cần truyền thông, mỗi một người đều làm cái vai trò đó, chứ không nên mang cái tính là cái phong trào từ một tổ chức tôn giáo như là đạo Phật hay là những tổ chức của những người Phật tử, mà làm sao nó trở thành là cái công việc chung của tất cả mọi người, mọi thành phần trong xã hội. Thì lúc đó đó giá trị của việc ăn chay mới được chúng ta đánh giá một cách chính xác, đúng với bản chất của nó đã là.
Dạ, kính thưa thầy. Kính thưa thầy cũng như bác sĩ Kim Hưng, tất cả quý vị có mặt ở trong ngày hôm nay, ngày hôm nay cũng là một cái hình thức truyền bá về việc ăn chay. Có những người như là chị Ngọc Trâm nè, có những người như cô Hồ Đắc Thiếu Anh, cũng như tất cả quý vị ở đây cũng là cũng đi tuyên truyền, cũng cho những người không hiểu biết về ăn chay nhận thức được cái việc ăn chay là tốt, và họ đã ăn chay để giúp cho môi trường của chúng ta. Kính thưa cô, cái việc ăn chay á, người ăn chay á chọn cái việc ăn chay được gọi là cái sự lựa chọn cao quý hay không, hay là chỉ là bình thường, cái việc người ta dành cho cái một cái câu là sự lựa chọn cao quý á, thì có mình có cảm thấy là ăn chay có phải là một sự lựa chọn cao quý không cô ạ?
Tôi nghĩ là một sự lựa chọn cao quý, phải không ạ? Nhưng mà trước hết mình phải biết chính. Đối với chúng tôi là đầu tiên mình phải nhận ra sự cao quý của chính mình. Mình phải biết mình là một loài cao quý. nha. Trên tất cả mọi hành động của chúng ta phải đúng với bản chất thật của mình. Và cái này tôi cũng sẵn đây đưa cái câu của Lev Tolstoy. Chính là cái việc sát sinh ăn mặn đã làm cho con người vốn là những người cao thượng, đầy tình yêu thương, trở nên tàn nhẫn. Phải không ạ? Chúng ta vốn cao quý, chúng ta vốn thánh thiện, chúng ta vốn đầy tình yêu thương ở bên trong. Nhưng mà vì một cái điều kiện nào đó chúng ta không bộc lộ ra được. Phải không ạ? Thì ăn chay nó là chỉ là cách chúng ta bộc lộ bản thân mình một cách tự nhiên. Phải không ạ? Và nếu như các bạn tìm hiểu cái cấu trúc của cơ thể con người đó, cái răng của chúng ta giống loài ăn thực vật hay loài ăn động vật, răng mình á, mình giống cọp, giống bèo hay là mình giống như con ngựa, con bò bạn? Răng của mình giống gì ạ? Toàn bộ cấu trúc của chúng ta là cấu trúc của loài ăn thực vật các bạn nhé. Từ răng cho đến các tuyến nước bọt, phải không ạ? Rồi ống tiêu hóa của chúng ta, gan của chúng ta, vân vân. Gan của chúng ta nó chỉ xử lý được những cái tế bào của chúng ta thôi, chứ còn những cái thực ăn động vật đó là cái lượng axit uric nó rất là lớn, cho nên nó rất dễ bị gút đấy các anh chị nha. Trên toàn bộ cấu trúc của con người đó là cấu trúc của cái loài ăn thực vật, cho nên là nếu mà chúng ta ăn động vật là chúng ta ăn lộn thực phẩm. Rất là đơn giản thôi chứ không có gì hết, chứ là bản chất của vấn đề là chúng ta trở thành chính mình và bộc lộ chính mình trong cuộc sống nha, trong cách ăn uống, trong cách suy nghĩ, trong lời nói, trong hành vi, trong tương giao với mọi người, với muôn loài và với trái đất này. Thế tôi nghĩ đấy nó là một cái tự nhiên, và mà mình gọi là cao quý cũng được, mà mình gọi nó là một cái tự nhiên của mình, bởi vì chúng ta nên nhớ chúng ta vốn là cao quý, con người là sự cao quý. Hãy suy ngẫm về điều này và bộc lộ nó ra. Nha.
Vậy thì thưa bác sĩ, những người mà ăn thịt động vật nè thì có phải là đó là một cái cách lựa chọn đúng không ạ? Đó là cách lựa chọn cũng đúng không ạ?
À, tất cả có người đều cao quý, nhưng mà có những người biết mình cao quý và có những người không biết mình cao quý. Phải không ạ? Chứ không phải là họ không cao quý nha. Họ cũng cao quý như tất cả nhau, tất cả chúng ta đều rất cao quý. Chúng ta chưa thật sự biết mình là ai. Nếu chúng ta thật sự biết mình là ai, chúng ta biết được vẻ đẹp huy hoàng bên trong của chúng ta. Nếu chúng ta trải nghiệm được con người thật của mình, vẻ đẹp của mình, phải không ạ? Ở bên trong đó, nha. Tất cả chúng ta hoặc là mình thức hoặc là mình ngủ, chứ mình không thể nói cái người thức cao quý hơn người ngủ đâu, phải không ạ? Người thức cũng có lúc nào đó ngủ, và người ngủ cũng sẽ lúc nào đó sao ạ? Thức, chúng ta chỉ hoặc là thức hoặc là ngủ, còn chúng ta đều cao quý. Tôi xin dừng lại ở đó.
Chúng ta đều cao quý. Kính thưa thầy Nhật Từ, bảo vệ môi trường hiện nay là vấn đề cấp bách của cộng đồng hay chỉ là nhiệm vụ của riêng các cấp, các ban ngành? Bảo vệ cuộc sống trên trái đất có phải chỉ dành cho những người nhàn rỗi không thầy?
Dĩ nhiên công việc bảo vệ môi trường ấy, là công việc rất bận rộn. Nó đòi hỏi đến vừa kiến thức, vừa cái trách nhiệm và sự cam kết, vừa những cái nỗ lực rất là cụ thể mới có thể góp phần ngăn chặn các cái hoạt động phá hoại môi trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên theo chúng tôi đó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng những người đề cao về tuổi thọ của môi trường trong mối liên hệ nhân quả với tuổi thọ về sự sống con người và các loài động vật á là những người nhàn rỗi là một nhận định vô cùng sai lầm và nguy hiểm. Sai lầm ở chỗ là vì họ không nắm được những thông tin khoa học ngày nay vốn được các phương tiện truyền thông công bố rất rộng rãi. Nguy hiểm là ở chỗ á nó khích lệ một cái nhận thức tiêu cực dẫn đến những cái hành động tiêu cực để ngầm ngấm phá hoại môi trường ở mức độ rộng và sâu. Do đó từ xa xưa đó thì đạo Phật đã có một ý thức giữa việc ăn chay với môi trường có một quan hệ, và môi trường đó là cái sự sống của các loài động vật, trong đó có sự sống của con người, và giữ môi trường đó là góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái từ các chủng loại động vật một cách là vô tình, nhưng cũng là một hạnh nguyện. Nói theo người Phật tử, cuộc đời của Đức Phật đã gắn liền với môi trường. Từ lúc nó sanh ra đó thì có mặt ở dưới rừng cây vô ưu,
Rồi khi đi tu đó thì có 6 năm ở rừng khổ hạnh. Sau khi thành đạo đó thì tới cái rừng cây Dường Nai, và 45 năm hoằng hóa đó, nếu không ở tại rừng núi Linh Thú thì cũng ở tại nhiều cái cánh rừng khác nhau. Và có thể nói là 90+% các bài thuyết giảng về đạo đức, chân lý và tâm linh của Đức Phật đó, là được giảng dạy ở trong rừng, dưới rừng và dưới sự bảo vệ của rừng. Và khi ngài chết cũng chọn cái môi trường rừng, đó là rừng Ta La Song Thọ. Và cả cuộc đời của ngài như là một cái bài học điển mẫu về một người yêu quý rừng, tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng với các loài động vật. Có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về cái hạnh phúc sống trong rừng, và cũng nói lên những cái nỗi sợ hãi của những người không làm chủ được các giác quan, cho nên bị rừng sâu làm cho mất đi cái an vui, và những nghệ thuật căn bản để khắc phục nỗi sợ hãi đó, để khích lệ người ta gần với thiên nhiên nhiều hơn. Và một trong những điều đạo đức mà Đức Phật đã quy định cho người xuất gia chúng tôi đó là không được chặt phá cây cỏ. Ngày xưa đó, khi cái trình độ khoa học chưa được phát triển cao, thì các nhà Phật học Trung Quốc có khuynh hướng lý giải dưới góc độ thần học để cho người ta dễ dàng thực hiện, chứ không có quan tâm về vấn đề môi trường, mà vốn đó là cái quan tâm hàng đầu của Đức Phật, cho rằng đó là mỗi một cây đó thì có một vị thần cây sống ở trong cây đó, và đó giết một cây có nghĩa là đang thách đố với cái quyền được sống của một vị thần trưởng quản cái cây này, và nỗi sợ hãi đó đã làm cho người ta không dám chặt phá rừng. Bây giờ thì dưới cái tác động của cái môi trường học và cái khoa học về môi trường phát triển quá cao đó, thì cái lời đạo đức Đức Phật dạy là không nên hủy hoại cây cỏ đó. Nó không có ý nghĩa thần học như vừa nêu, mà nó có cái giá trị đạo đức, tâm linh, rồi môi trường sinh thái rất là lớn trong bối cảnh của một xã hội con người vốn được xem là cao quý và có nhiều giá trị hơn là bất kỳ một loài động vật nào trên hành tinh này. Cho nên về phương diện này đó thì chúng ta thấy là tất cả những nỗ lực sống với rừng, bảo vệ rừng thông qua những nỗ lực của đời sống đạo đức và tinh thần sẽ giúp cho chúng ta góp phần bảo vệ môi trường một cách rất là hiệu quả. Các ngôi chùa của Phật giáo từ xa xưa đã chọn rừng làm cái không gian tâm linh, cho nên chùa còn được gọi là Tùng Lâm. Lâm là rừng, còn là tùng là rừng cây to, những cây cổ thụ và nhiều cái chủng loại khác nhau. Mà rừng cây càng nhiều thì nó tạo môi trường cho các loại sinh thái được duy trì và tạo ra một cái sự cân bằng rất là cần thiết. Do đó từ tinh thần của Đạo Phật thì những nỗ lực bảo vệ môi trường của các cá nhân, các tập thể, các tổ chức dân sự, các tổ chức chính phủ và các tổ chức tôn giáo là rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng. Và sự nhân rộng đó đó là cách tốt nhất để bảo vệ sự sống của chính chúng ta trên hành tinh quá nhiều thách đố, quá nhiều cái bước ngoặt bị hủy hoại bởi cái sự thiếu cao quý và thiếu sáng suốt của con người.